Ở đây thì mình học qua ngài Khương Tăng Hội nè. Ngài Khương Tăng Hội, người nước Khương Cư, cha mẹ đúng là cha, sang Giao Châu buôn bán. Ngài mồ côi cha mẹ từ lúc hơn 10 tuổi, sau thời kỳ cư tang, thì ngài mới xuất gia chăm học kinh điển, trở thành vị tăng nổi danh thời ấy. Ngài tính tình chân thật, hòa nhã, rất thông minh. Ngài thông hiểu cả Tam Tạng, Lục Kinh, còn nghiên cứu toán số, thiên văn, văn chương và chính trị. Ngài sang Đông Ngô tuyên dương Phật Pháp trong thời Ngô Tung Quyền, tức là khoảng 229-252, tức là ngài sang đó, ngài đến thành Kiến Nghiệp, tức là thuộc Nam Kinh, nhằm năm thứ 10, niên hiệu Xích Ô nhà Ngô, tức 247, cất một túp lều, ở đó tu trì và mở trường giảng dạy. Ngô Tung Quyền thấy ngài thi thố nhiều phép lạ, lấy làm kính phục, xây dựng ngôi chùa Kiến Sơ, thỉnh ngài ở. Từ đây, Phật giáo thịnh hành miền Giang Tả. Ngài phiên dịch nhiều kinh chữ Phạn ra chữ Hán và viết tựa trong kinh An Bang Thủ Ý, biên tập chú sớ các kinh khác. Ngài tịch phản niên hiệu Thiên Kỷ thứ tư nhà Ngô. Đúng ra thì ở đây là cái năm mà Thiên Kỷ thứ tư á, là thuộc về nhà Ngô, nhưng mà tháng tư năm này á thì nhà Ngô là Ngô Tôn Hạo đó thì đã ra hàng nhà Tấn rồi, cho nên là tới tháng 9 thì ngài Tăng Hội mới mất. Thì đây là thuộc về cái niên hiệu Thái Khương thứ nhất của nhà Tấn, tức là năm 280. Như vậy thì nói về ngài Khương Tăng Hội thì trước tiên á là nói đến cái tên của ngài Khương Tăng Hội, thấy không? Thường thường á người tu á thì gọi là thích, thấy không? Thường gọi là thích này thích kia, thấy không? Ví dụ như là thích đạo An, hoặc là như là ở đây thì ví dụ tôi thì phải thích Thông Phương, phải không? Thì như vậy thì với người tu thì dùng chữ thích, nhưng mà ở đây thì lại dùng chữ Khương Tăng Hội. Bởi vì trước khi mà các ngài dùng chữ thích á, trước đó thì các ngài chưa có cái gọi là cái ý này, cho nên đời những người tu thì thường thường lấy cái tên nước, lấy cái tên nước mà dùng làm cái chữ đầu, như đây là ở nước Khương Cư, trên lấy chữ Khương đó, gọi là Khương Tăng Hội, ngài tên Tăng Hội ở nước Khương Cư, cho nên dùng chữ Khương đứng đầu. Cũng như ngài ngài Chi Cương Lương Tiếp, Chi Cương Lương Tiếp thì ngài là ở nước Nguyệt Chi, cho nên là dùng chữ Chi, Chi Cương Lương, dùng chữ Chi. Hoặc là ngài An Thế Cao, An Thế Cao thì ngài là ở nước An Tức, dùng chữ An, An Thế Cao. Và sau này á thì các ngài mới thấy nghĩa là mình là đi tu theo Phật thì đáng lẽ phải lấy họ thích mà mới là nó hay hơn, nó có ý nghĩa hơn, cho nên các ngài mới dùng cái chữ thích làm cái họ cho đến bây giờ. Cho nên bây giờ mới dùng luôn là chữ thích, thấy không? Như vậy thì lược sử về ngài Khương Tăng Hội á thì tổ tiên của ngài á là người nước Khương Cư, thấy không? Như vậy thì cha nhân đi buôn mà dời đến ở Giao Chỉ, rồi đến cái tuổi, tức là theo cái tài liệu ở trong Cao Tăng Truyện ghi đó, thì đến cái tuổi rồi vắt củi, không? Đến cái tuổi vắt củi đó thì cha mẹ đều mất, cho nên là gọi là khoảng hơn 10 tuổi đó, tuổi vắt củi. Thì ngài chịu tang cha mẹ xong rồi á thì mới đi xuất gia tu học rất là siêng năng, cho nên ở đây gọi là ngài chăm chỉ, không? Rồi ngài nghĩa là học kinh điển, không? Rồi hiểu cả Tam Tạng Lục Kinh nữa, nghiên cứu cả toán số, thiên văn, văn chương và chính trị, tức là học rất rộng, hiểu rất rất là nhiều, phải không? Cả nội điển lẫn ngoại điển ngài đều giỏi hết. Như vậy thì ở trong nghĩa là các cái tài liệu đó nói rằng chỉ là cha dời đến Giao Chỉ do buôn bán, cho nên rồi các nhà nghiên cứu mới cho là như vậy, có thể là mẹ là người Việt là như vậy đó, không? Như vậy thì ngài thì Ngài sinh trên đất Việt rõ ràng, lớn lên là xuất gia tu học trên đất Việt, cho nên Ngài thấm rất sâu về văn hóa của Việt. Coi như Ngài là người Việt rồi. Rồi Ngài ở đất Việt thời gian rồi Ngài mới truyền, mới đến coi như sang Trung Quốc, bên Đông Ngô Ngài truyền. Nhưng mà khi mà ở đất Việt thì trong cái bài Ngài viết tựa cho kinh An Bang Thủ Ý thì Ngài Khương Thanh Hội Ngài có nhắc đến ba vị thầy đã mất, tức là ở trong đó Ngài nói rằng Ngài lớn lên không, rồi khi mà chịu tang xong xuất gia không bao lâu thì cha mẹ qua đời, rồi kế đó là ba vị thầy cũng phước bóng. Thì ba vị thầy đó thì để chỉ Ngài xuất gia trong cái thời đó là cũng đầy đủ cả tam sư thất chứng. Ba vị thầy đó là ba vị coi như là hòa thượng Yết Ma Giáo Thọ không, thì để cho thấy rằng nước Việt trong cái thời đó chư tăng đã có nhiều, cho nên rồi mới có xuất gia mà đầy đủ như vậy, thập sư như vậy, phải không? Như vậy thì cái nền Phật giáo Việt Nam quả là đã có gốc rễ rất là sâu, phải không? Về gốc gác của Ngài Khương Tăng Hội đó thì cho thấy là coi như là Ngài gốc là người giống như là người Việt rồi. Cha thì ở nước Khương cư nhưng mà đến đây rồi sinh sống ở đây, rồi Ngài cũng sinh tại đây, lớn lên tại đây, nhưng mà qua bên Trung Quốc á thì lại ở bên Trung Quốc có vị như là Ngài Tĩnh Mại đó, ở trong cái quyển Kim Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỹ á thì lại coi như là tước bỏ cái gốc gác Việt Nam của Ngài đi, mà nói rằng Sa Môn Khương Tăng Hội á là trưởng tử của đại thừa tướng nước Khương cư. Trong khi thì các ngài như là Tăng Hữu Huệ Hạo đó, trong Cao Tăng Truyện không, thì nói là chỉ nói là cha ngài là người gốc nước Khương cư thôi, giờ buôn bán mới dời đến Việt Nam. Nhưng mà qua Tĩnh Mại á thì lại nói là trưởng tử của đại thừa tướng nước Khương cư.